tình trạng giáo viên nghỉ việc. Tính cho đến tháng 9 này thì toàn quốc là có 17.278 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc. Năm ngoái cùng với Bộ Nội vụ thì chúng tôi cũng đã xác định chỉ tiêu cho các tỉnh để tuyển giáo viên hơn 26.000. Tuy nhiên theo thống kê của ngành Nội vụ thì hiện nay các tỉnh vẫn còn lại 64.000 chỉ tiêu chưa dùng. Với giáo viên mầm non chẳng hạn thì cũng nhiều tỉnh là nguồn thì có nhưng tuyển thì không có người ứng tuyển. Vì giáo viên mầm non thì làm thì áp lực, lương thì thấp, cho nên nhiều tỉnh là tuyển giáo viên là không có người ứng tuyển.
Qua 10 năm thực hiện, chế độ tiền lương, mức thu nhập của nhà giáo vẫn thấp, thậm chí có nhóm nhà giáo không đủ trang trải cuộc sống của gia đình. Nhiều người đã phải nghỉ, chuyển việc hoặc là làm thêm, vì vậy dẫn đến tình trạng chưa tròn vai và chưa tâm huyết với nghề. Vì vậy đề nghị Quốc hội, Chính phủ trong cải cách tiền lương lần này cần quy định lương của giáo viên ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng, đúng theo tinh thần của nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Một lần nữa, thưa quý vị và các bạn, đại biểu Quốc hội lại kiến nghị quy định lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp theo tính chất công việc, vùng miền như đã được quy định trong Nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 29 của Trung ương đã được triển khai 10 năm. Công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đang được gấp rút thực hiện ở tất cả các cấp học. Tuy nhiên, duy chỉ có lương nhà giáo là vẫn chưa có sự đột phá và chưa được xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp, như được nhấn mạnh tại Nghị quyết 29.
Vậy vì sao chưa được xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp? Tăng lương giáo viên nên nằm trong tổng thể chung cải cách tiền lương của công chức viên chức hay cần có chính sách đặc thù riêng? Cùng bàn luận chủ đề này trong chương trình ngày hôm nay, trân trọng giới thiệu có sự tham gia của ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Vâng, xin kính chào các thính giả Đài Tiếng nói Việt Nam.
Vâng, trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được hỏi ông Nguyễn Tiến Dĩnh ạ, ông nghĩ sao với con số hơn 17.000 giáo viên nghỉ việc, chuyển việc trong một năm, trong đó phần lớn nghỉ việc do thu nhập thấp hoặc là áp lực công việc, thưa ông?
Vâng, có thể nói rằng là hiện tượng cán bộ công chức viên chức trong thời gian vừa qua chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư hoặc nghỉ việc ấy, thì là xảy ra ở nhiều các cái lĩnh vực ngành nghề khác nhau và với cái số lượng lớn, trong đó có cái đội ngũ giáo viên. Đặc biệt là sau cái đợt dịch đại dịch COVID-19 trong những năm 2020-2021 thì 6 tháng đầu năm 2022 thì đã có trên 40.000 cán bộ công chức viên chức nhà nước nghỉ việc hoặc chuyển sang khu vực công. Thì trong đó có đội ngũ giáo viên thì chiếm khá lớn. Trong đó có nhiều lý do, mà lớn nhất là do cái áp lực công việc, rồi thu nhập thấp, môi trường làm việc, nhưng cũng có những cái trường hợp là nghỉ hưu hoặc là nghỉ thực hiện theo cái chính sách tinh giản biên chế nữa. Vâng. Thì hiện tượng này đã và đang đặt ra cho Đảng và Nhà nước phải có những cái biện pháp, những cái chính sách để có thể giữ được cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức, nhất là người có năng lực làm việc trong các cơ quan nhà nước, trong đó có phải có cái chính sách cải cách tiền lương để nâng cao thu nhập cho người lao động trong khu vực công, và trong đó có đội ngũ giáo viên của chúng ta.
Vâng, vấn đề đặt ra, thưa ông Dĩnh ạ, 10 năm trước thì nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục thì cũng có nhấn mạnh là lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có những cái thêm cái khoản phụ cấp tùy theo tính chất công việc hay là vùng miền. Nhưng mà 10 năm qua khi mà chúng ta thực hiện nghị quyết thì chúng ta chưa thực hiện được điều này. Vậy thì theo quan điểm của ông, vướng mắc nằm ở đâu ạ?
Vâng, tôi cho rằng là đội ngũ giáo viên thì nằm trong cái hệ thống chung của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhà nước cũng như đơn vị sự nghiệp của đất nước. Vâng. Chứ là cần phải thực hiện cái chung về cái chính sách cải cách tiền lương ở trong khu vực công của chúng ta. Thì năm 2018 thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thì đã ra cái nghị quyết 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang cũng như người lao động trong doanh nghiệp. Do cái điều kiện về đại dịch COVID-19 nên ra chúng ta chưa có điều kiện để thực hiện cải cách chính sách tiền lương này. Vâng. Mà mới chỉ điều chỉnh về nâng lương cơ sở và phụ cấp thì chắc chắn là đến mùng 1 tháng 7 năm 2024 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương để đáp ứng được cái yêu cầu này, trong đó có cái đội ngũ giáo viên của chúng ta.
Vâng. Hiện nay thì giáo viên và nhân viên y tế như chúng tôi được biết là có tới 80% tổng số biên chế, tức là chiếm tổng số 80% biên chế sự nghiệp ạ. Ông cho rằng đây cũng là một cái thách thức nếu mà chúng ta quy định lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp hay không ạ?
Vâng, thực hiện cái cải cách chính sách tiền lương đợt này theo nghị quyết 27 của Ban Trung ương khóa 12 thì đã xác định rất rõ là trả lương theo vị trí việc làm và theo chức danh lãnh đạo quản lý. Vì vậy trong lĩnh vực giáo dục và y tế cũng phải thực hiện theo cái phương pháp trả lương theo vị trí việc làm và chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý. Trên cơ sở xác định được vị trí việc làm, trên cơ sở mô tả công việc, tính chất công việc, khối lượng công việc và yêu cầu về năng lực để đáp ứng cái vị trí việc làm đó thì sẽ xác định cái trả lương cho phù hợp theo vị trí việc làm đó và theo nguyên tắc chung của cái việc trả lương.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ. Và thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì chúng ta cũng đã chứng kiến một làn sóng giáo viên xin nghỉ việc. Thật buồn là nhiều người xin nghỉ việc vì đồng lương quá thấp và không thể duy trì được cuộc sống. Và chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số giáo viên mà phóng viên chương trình đã ghi nhận được.
Như của tôi chẳng hạn, thì khoảng hơn 5 triệu. Thì thực sự là tôi cũng cảm thấy cũng buồn đấy ạ. Công việc của giáo viên mầm non thực sự là quá vất vả. Nhưng mức lương thì lại thấp nhất so với các cấp học. Và cũng rất là mong muốn các cấp trên thì là sẽ quan tâm hơn đến ngành giáo dục mầm non.
Trước đây chồng em là cũng đi làm là lương rất thấp, chỉ ở mức 2 triệu. Và nhà em 3 đứa con. Như hiện nay là lương em đến lúc em nghỉ là em được 5 triệu 3. Trừ đi công đoàn đảng phí các loại, thực tế nhận em còn chưa đầy 5 triệu anh ạ. Lương nó quá thấp mà con nhà em bây giờ ăn học nó cũng tăng lên. Nên em là thôi em nghỉ em làm kinh tế.
Với bản thân giáo viên chúng mình thì có những hôm chúng mình phải đi từ 6 rưỡi sáng đó mà đến tối và dạy hết tiết 5 buổi chiều thì đã về đến nhà đã gần 6 giờ rồi. Thì gần như là công việc gia đình là chỉ giải quyết được vào buổi tối thôi. Mà buổi tối thì đôi khi vẫn có những cái công việc phải giáo án, chấm bài hoặc là soạn những cái bài mới dành cho những bộ môn mới như khoa học tự nhiên. Thì rõ ràng là với cái thời gian mà chúng mình có phải ở trường nhiều như vậy thì xong cái đồng lương thì nó đang để mà chi trả cho sinh hoạt gia đình thì thực sự là một cái khó khăn.
Khi mà vào thực trạng với nghề ấy, thì chúng tôi cảm nhận một điều sâu sắc đó là giáo dục mầm non và giáo viên mầm non rất vất vả.
Chế độ đãi ngộ giáo viên lại không có. Bây giờ một giáo viên thì làm việc đến 10 tiếng, 11 tiếng đến một ngày. Nhưng mà bây giờ cái chế độ đãi ngộ thì không có gì cả. Cái thứ ba nữa ấy, thì là nó làm ảnh hưởng đến cái tất cả các phong trào chúng.
Tôi biết rằng tất cả hiện nay, tất cả người lao động nhé, cái đồng lương hiện nay là khiêm tốn. Nhưng riêng với người thầy thì tôi nghĩ rằng cái này Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Đào tạo phải phối hợp với nhau tìm ra được một cái thang lương hợp lý cho người thầy. Chứ nếu không có, chúng ta sẽ thiếu, không những là thiếu thầy mà còn đặc biệt là nguy hiểm hơn là thiếu người thầy giỏi, những người thầy có tâm huyết vào ngành giáo dục.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa nghe những chia sẻ, những khó khăn, những áp lực của nhiều nhà giáo đang phải trải qua khi mà áp lực công việc thì nhiều, trong đó thu nhập của nghề giáo thì lại rất là khiêm tốn, thậm chí là thấp và khiến cho rất nhiều giáo viên cũng phải bỏ việc, nghỉ việc. Thưa ông Nguyễn Thế Dĩnh, tôi rất muốn quay trở lại cái câu chuyện là lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc theo vùng miền như là nghị quyết 29 của Trung ương có nhấn mạnh. Vậy thì nếu mà chúng ta tiếp tục theo đuổi cái mục tiêu như vậy thì liệu có khả thi hay không thưa ông?
Vâng, nghị quyết 29 ra đời năm 2013. Vâng. Nhưng đến năm 2018, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 thì ra cái nghị quyết 27 về cái cải cách chính sách tiền lương và đã xác định rất rõ về cái phương pháp trả lương, tức là trả lương theo vị trí việc làm và theo cái nguyên tắc là cùng mức độ phức tạp về công việc thì mức lương như nhau và điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng cái chế độ phụ cấp theo nghề. Vâng. Thì do vậy thì trong giáo dục và đào tạo thì chúng tôi cũng thấy rằng là trên cơ sở xác định vị trí việc làm và với cái tính chất công việc rồi mức độ khối lượng công việc và tính chất nặng nhọc của công việc thì để xác định cái mức lương cho phù hợp đối với giáo viên của chúng ta.
Vâng, giả sử nhé, nếu chúng ta có đủ một nguồn lực để mà cân đối, để mà xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp thì theo ông có liệu tạo ra một cái sự bất bình đẳng với các ngành nghề khác hay không? Đây là một cái câu chuyện, một cái vấn đề mà cũng đang gây ra tranh cãi giữa các nhóm ngành nghề khác nhau thưa ông.
Vâng, nếu mà chúng ta xác định được vị trí việc làm một cách khoa học, phù hợp, đảm bảo đúng cái tính chất công việc của từng ngành nghề, trong đó có cái nghề giáo viên ấy, mà xác định cái vị trí đúng cái đặc thù thì tôi cho rằng nó sẽ không có cái sự bất bình đẳng đấy nếu mà trả lương theo đúng cái vị trí mình làm đã xác định.
Nói là về cái đặc thù công việc ấy thì theo ông thì không chỉ là giáo viên mà những nhiều ngành nghề khác thì nó có những cái đặc thù khác nhau, hay nói cụ thể hơn là có những sự vất vả khác nhau như thế nào thưa ông?
Đúng như vậy, nếu mà về độ phức tạp công việc rồi độ nặng nhọc rồi nhiều cái vấn đề khác thì cũng rất nhiều ngành nghề. Thế nên là ngành nghề cũng, ví dụ tôi nói như ngành y chẳng hạn, là cũng có trường hợp là bác sĩ cũng ở trong cái môi trường rất độc hại. Vâng. Thì tiếp xúc với bệnh nhân dễ bị lây nhiễm chéo, thế rồi làm việc cũng rất căng thẳng.
Vâng.
Cũng là cái nghề mà phải cứu người, vâng, cứu các sinh mệnh của con người, và trực đêm trực hôm, và cứ mỗi một cái ca bệnh hoặc ca mổ cũng rất là vất vả.
Vâng.
Thì tôi cho rằng đấy, cho nên cũng phải dựa vào cái xác định vị trí việc làm.
Vâng.
Trên cơ sở tính chất công việc, mức độ nặng nhọc, mức độ độc hại vân vân, để mà chúng ta xác định cái vị trí làm cho phù hợp, để mà xác định cái lương cho nó phù hợp.
Vâng, tuy nhiên thì cũng nhiều ý kiến lập luận cho rằng là nghề giáo là một nghề rất là đặc thù, và đặc biệt quan trọng khi mà đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội và cho đất nước. Một cái ngành nghề mà được cả xã hội tôn vinh, coi trọng thì không thể duy trì mức lương như hiện nay. Lương nhà giáo hoàn toàn là xứng đáng được xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp. Vậy thì ông có phản hồi điều gì về điều này?
Đúng như vậy, nhà giáo là nghề rất cao quý, là nghề đào tạo giáo dục ra con người.
Vâng.
Xã hội có con người thế nào thì phần lớn là do cái giáo dục mà nên.
Vâng.
Nên chúng ta cũng rất là phải trân trọng cái nghề nhà giáo.
Vâng.
Tuy nhiên không phải chỉ có trả lương mới là trân trọng. Vâng. Mà tất nhiên là như tôi nói là trả lương thì phải đảm bảo đến cuộc sống và cái đời sống khá của người lao động cho các ngành trong đó có giáo viên.
Vâng.
Nhưng tuy nhiên cái trân trọng đó thì ngoài cái trả lương thì còn nhiều vấn đề khác, như vấn đề thái độ của xã hội cũng như từng gia đình với cái học viên, đối với giáo viên nào, rồi tạo điều kiện cho giáo viên trong học tập, rồi phấn đấu, v.v. Vâng.
Thực tế thì thưa ông, so với các ngành nghề khác thì lương và phụ cấp của nhà giáo thì bản thân hiện nay thì cũng đã có những cái ưu tiên, những cái đãi ngộ như thế nào rồi thưa ông?
Có thể nói rằng là ngoài cái chính sách chung của đối với các ngành nghề khác theo cái hệ số lương thang bậc lương thì nhà giáo ấy, thì đã cũng có những các cái chính sách riêng.
Vâng.
Và có cái ưu tiên, ví dụ như là về phụ cấp, về ưu đãi nghề.
Vâng.
Hoặc là cái phụ cấp thâm niên.
Vâng.
Thì đấy cũng là không phải cái phụ cấp thâm niên nào của ngành nghề nào cũng được, chỉ có một số thôi.
Vâng.
Trong có giáo viên, lực lượng vũ trang, hoặc là ngành thanh tra và kiểm tra. Thế còn các cái ngành khác là không được cái phụ cấp thâm niên.
Vâng.
Thì đấy cũng là một cái ưu đãi đối với lại cái nghề giáo viên. Vâng.
Như vậy là cái lương của giáo viên, theo như tôi hiểu rằng là tôi nghĩ rằng nó cũng nằm trong tổng thể mức thu nhập và lương của cán bộ công chức viên chức nói chung ấy, cũng là đang thấp so với mặt bằng, tức là nó bằng chung đúng không ạ? Chứ không hẳn là chỉ riêng của nhà giáo là nó thấp so với các ngành khác.
Đúng như vậy. Trong nghị quyết 27 đã nói rõ là hiện nay cái lương ấy là chung của tất cả cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong khu vực nhà nước chưa đảm bảo được đủ sống cho người lao động và chưa phản ánh được cái giá trị sức lao động. Và nó còn bình quân chủ nghĩa, rồi là còn rất là phức tạp.
Được.
Cho nên là phải cải cách. Thế là đợt này cái nghị quyết 27 là phải cải cách một cách cơ bản. Mà hiện nay nếu mà cái đợt cải cách này chúng ta là cải cách lần thứ 5. Trước đã có qua 3-4 lần cái cải cách rồi. Thế đợt này cải cách một cách cơ bản. Và với cái mục tiêu là một trong mục tiêu là phải đảm bảo được cái đời sống của người lao động. Trong đó có giáo viên.
Như vậy rằng chúng ta còn phải làm rõ đây là so với các ngành nghề khác thì giáo viên thì cũng có những cái phần phụ cấp thâm niên, phụ cấp đứng lớp. Nhưng mà vì sao thì chúng ta luôn luôn nhận được những cái sự phản hồi khá là tiêu cực của giáo viên, hoặc là những thời than vãn, tức là rất là cảm thấy rằng là họ đang thực sự là lương quá thấp so với cái công việc của họ bỏ ra thôi.
Vâng, vậy thì cho nên là cái cải cách này thì một trong những mục tiêu tức là sẽ phải theo cái nghị quyết ấy, tức
vâng,
là ít nhất là lương thấp nhất cũng phải bằng hiện nay.
Vâng.
Và phải để nâng cao để đảm bảo cái đời sống cho người lao động nói chung.
Vâng.
Trong đó có cái đội ngũ giáo viên, và trong đó sẽ có cái lộ trình mà bây giờ đó trước mắt, tức là cái lương thấp nhất của cái khu vực công ấy nó sẽ phải bằng cái lương thấp nhất của cái khu vực doanh nghiệp.
Vâng.
Đấy, theo cái khu vực vùng, và dần dần có lộ trình sẽ phải là tăng cao hơn so với lại cái lương cao của cái khu vực doanh nghiệp.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Và thưa quý vị và các bạn, thì phải nói rằng là trong thời gian qua, vấn đề lương và thu nhập của nhà giáo, đời sống của nhà giáo luôn luôn nhận được sự quan tâm không chỉ là của những giáo viên đâu, mà của cả xã hội nữa. Và chương trình chúng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại đến từ thính giả. Alo ạ.
Alo.
Vâng, vâng, bác gọi điện tới chương trình và bác muốn chia sẻ điều gì với chúng tôi về việc mà cải thiện cái đời sống của nhà giáo hay là lương của nhà giáo hiện nay ạ? Theo ông thì theo ông thì lương của nhà giáo nên được xếp cao nhất trong thang bảng lương hành chính sự nghiệp hay không ạ?
Tôi có ý kiến thế này. Cái vấn đề nói bạn về vấn đề về giáo dục mà. Thì tôi nghĩ là bao nhiêu năm nay ta cứ luôn luôn nói về giáo dục. hết mọi thứ, nhưng mà về cái đời sống giáo dục thì nó có mấy vấn đề, một là hồng, hai là chuyên, tức là chuyên môn và giỏi, cái thứ ba nữa là phải lương và đảm bảo gia đình, vì cái đấy nếu nhiều khi không đảm bảo được đời sống cái gì cũng có thực với một tự đạo. Cái lương của giáo viên ấy theo tôi là phải đề cao nhất trong vấn đề hành chính của những ngành chính, bên y tế và bên giáo dục, là vì hai cái ngành này rất quan trọng. Nhiều lúc chúng ta phải thấy được giáo dục là vấn đề xã hội, chúng ta đầu tư vào giáo dục thì chúng ta mới phát triển được vấn đề xã hội và đất nước lên được. Mấy câu ý kiến như vậy, sức khỏe cũng rất quan trọng, ngành y tế cũng vậy. Và chúng ta bao nhiêu năm nay cứ lẩn quẩn để cho giáo viên cứ luôn luôn bàn cãi nhau vấn đề dạy thêm. Nếu không dạy thêm thì người ta không đảm bảo cuộc sống, mà không đảm bảo cuộc sống thì nó chăm chứ lòng tiền nó phải gắn đến. Thì theo tôi nghĩ là nhà nước cải cách gì thì cách về lương thì phải đặt vấn đề hai cái phần mềm, phần này tất nhiên ngành nào cũng vấn đề quan trọng, nhưng ngành giáo dục là rất vấn đề lĩnh vực là nhạy cảm tế nhị.
Vâng.
Để giáo viên những cô giáo dạy thêm trong khi phụ huynh cứ kêu ca.
Vâng, đúng rồi. Vâng, xin được cảm
ơn. Quá tôi nghĩ đề nghị là phải đưa lên hành chính và hàng cao nhất thì mới là đúng.
Vâng, xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ của ông ạ. Và thực tế thì trong thời gian qua do cái mức thu nhập quá thấp thì cũng nảy sinh ra rất là nhiều vấn đề khác, ví dụ như là giáo viên phải tăng cường dạy thêm chẳng hạn, hoặc là phải làm những ngành nghề khác nữa. Và thưa ông Nguyễn Tiến Dĩnh ạ, chúng ta đang thực hiện lộ trình cải cách tiền lương. Vậy theo ông thì việc tăng lương cho đội ngũ nhà giáo nên nằm trong tổng thể chung cải cách tiền lương của công chức viên chức hay là cần có chính sách đặc thù riêng ạ?
À vâng. Chúng tôi thấy rằng là như trên nói, tức là giáo viên hoặc là giáo dục đào tạo cũng nằm trong cái hệ thống chung của các cái đội ngũ cán bộ công chức viên chức của khu vực nhà nước của chúng ta. Thế cho nên là cũng không thể nằm ngoài cái cải cách chung. Cho nên là nghị quyết 27 đã nói rồi, tức là chúng ta sắp tới sẽ tiến hành cải cách chính sách tiền lương trong cả cái hệ thống khu vực công, các cơ quan nhà nước cũng như đơn vị sự nghiệp công. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cải cách chính sách tiền lương của giáo viên cũng phải nằm trong cái chương trình đó.
Vâng, được biết là Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các bộ như là Bộ Nội vụ hay là Bộ Tài chính cũng đã đạt được một sự đồng thuận là tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non thêm 5%. Việc tăng phụ cấp cho từng đối tượng giáo viên có lẽ cũng là một giải pháp thôi.
Vâng, tôi cho rằng đấy là cái giải pháp tình thế thôi để được. Giải quyết được cái trước mắt chứ chưa phải là cái cơ bản.
Vâng.
Mà như nghị quyết 27 của Ban Chấp hành Trung ương tới đã nói, tức là phải cải cách một cách cơ bản để thực hiện cái chính sách cải cách tiền lương, mà trong đó thì để đảm bảo cái lương ít nhất là được đạt được 70%.
Vâng.
Phụ cấp chỉ có chiếm tối đa không quá 30%.
Vâng.
Trong tổng lương, và có thể đưa tiền thưởng thêm và cái thu nhập cái sử dụng lao động. Trong vừa rồi thì đối với lại trong có giải quyết tình thế nhiều ngành, trong đó có ngành giáo dục đào tạo, chúng ta cứ mỗi một lần đấy thì lại thêm một cái phụ cấp.
Vâng.
Như phụ cấp như vậy thì nó sẽ nảy sinh những các bất hợp lý mới.
Vâng.
Cho nên là cái thực hiện nghị quyết 27 tôi cho rất đúng, tức là xác định ngay từ đầu 70% là lương, 30% không quá là đấy là phụ cấp thôi.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của ông ạ. Và thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã từng nhiều lần đề xuất xếp lương giáo viên ở bậc cao nhất, thậm chí là đề xuất này từng được đưa vào dự thảo luật giáo dục sửa đổi, nhưng cuối cùng cũng đã được rút ra trước khi dự thảo luật được thông qua. Điều này cho thấy là cái khó của những người làm chính sách trước một đề xuất có thể tác động tới hàng triệu giáo viên. Mặc dù khó có thể xếp lương giáo viên ở bậc cao nhất, nhưng mà việc cải thiện đời sống nhà giáo nói chung thì dù ít hay nhiều thì chúng ta cũng phải làm, bởi thu nhập đảm bảo thì giáo viên mới yên tâm công tác. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Nguyễn Tiến Dĩnh đã tham gia chương trình và cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.